17 La Mã. Tâm lý học nhân văn. Lực lượng thứ ba. Lý trí, thân xác và tinh thần. Nói một cách khái quát, bản tính con người có thể chia làm 3 phần chính. Lý trí, tức trí khôn, thân xác, tức cấu tạo sinh vật và tinh thần, tức cấu tạo cảm xúc. Các thứ triết học khác nhau và gần đây hơn, các trường phái tâm lý học khác nhau thường nhấn mạnh một trong 3 khía cạnh này và coi nhẹ các khía cạnh khác. Thứ triết học hay trường phái tâm lý học nào trỗi vượt thì có vẻ được quyết định chủ yếu bởi Zeitgeist, nghĩa là tinh thần của thời đại. Vào đầu thập niên 1960, một nhóm nhà triết học do Abraham Maslow cầm đầu đã khởi xướng một phong trào được mệnh danh là tâm lý học lực lượng thứ ba. Các nhà triết học này cho rằng hai lực lượng kia trong tâm lý học, trường phái hành vi và trường phái tâm phân học, đã bỏ quên một số thuộc tính quan trọng của con người. Họ nói rằng, bằng ứng dụng các kỹ thuật của khoa học tự nhiên vào việc nghiên cứu con người, thuyết hành vi coi con người như những con người máy hay con vật hay cái máy tính. Đối với người theo thuyết hành vi, con người không có gì độc đáo. Còn trường phái tâm phân học chỉ chủ yếu tập trung nghiên cứu những người bị rối loạn cảm xúc và việc ứng dụng các kỹ thuật trị liệu để làm cho những người bất bình thường trở thành người bình thường. Cái thiếu sót, theo các nhà tâm lý học lực lượng thứ ba, là những thông tin có thể giúp ta làm cho những người bình thường trở nên mạnh khỏe hơn, nghĩa là giúp họ đạt hết mức tiềm năng của họ. Điều cần thiết là có một mô hình về con người nhấn mạnh tính độc đáo của họ và các khía cạnh tích cực hơn là tiêu cực của họ. Và kiểu mô hình này chính là cái mà tâm lý học lực lượng thứ ba nhằm cung cấp. Mặc dù tâm lý học lực lượng thứ ba trở thành rất phổ biến trong các thập niên 1970-1980 và nó bắt đầu mờ nhạt trong thập niên 1980 và tiếp tục như thế. Tuy nhiên, giống như thuyết hành vi và tâm phân học, tâm lý học lực lượng thứ ba vẫn tiếp tục có ảnh hưởng lớn trong tâm lý học hiện đại. Tâm lý học lực lượng thứ ba tương phản mạnh với đa số tâm lý học khác vì nó không dựa trên thuyết tất định để giải thích hành vi con người. Ngược lại, nó tin rằng con người có tự do chọn lựa kiểu hiện hữu của chính mình. Thay vì gán các nguyên nhân của hành vi cho các kích thích, các động lực, các yếu tố di truyền hay kinh nghiệm thời kỳ tuổi thơ, tâm lý học lực lượng thứ ba cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất của hành vi là thực tại chủ quan. Vì các nhà tâm lý học này không giả thiết thuyết tất định, họ không phải là các nhà khoa học theo nghĩa truyền thống và họ cũng không quan tâm đến điều đó. Họ nói khoa học trong hình thức hiện nay không được trang bị đủ để nghiên cứu hay hiểu biết con người. Cần có một khoa học khác, khoa học về con người. Khoa học về con người sẽ không nghiên cứu con người như kiểu các khoa học vật lý nghiên cứu các sự vật vật lý. Ngược lại, khoa học con người sẽ nghiên cứu con người như là các hữu thể, ý thức, chọn lựa, đánh giá, cảm xúc và độc đáo. Khoa học truyền thống không làm điều này và vì thế phải bị loại bỏ. Tiền sử của tâm lý học lực lượng thứ ba. Giống như trong tâm lý học hiện đại, tâm lý học lực lượng thứ ba không phải là cái gì hoàn toàn mới mẻ. Nó có thể đã bắt nguồn từ các triết học lãng mạn và hiện sinh, và các triết học này có thể có nguồn gốc từ thời các triết gia Hy Lạp đầu tiên. Trong chương 7, chúng ta đã thấy các nhà triết học lãng mạn như Rousseau nhấn mạnh rằng con người không chỉ là những cái máy như những nhà duy nghiệm mô tả, và không chỉ là những hữu thể luận lý, duy lý như những nhà duy lý mô tả. Cũng ở chương 7, chúng ta thấy các nhà hiện sinh như Kierkegaard và Nietzsche nhấn mạnh tầm quan trọng của ý nghĩa trong hiện hữu con người và khả năng con người chọn ý nghĩa ấy. Điều này cũng đi ngược với các triết học của thuyết duy nghiệm và duy lý. Theo Kierkegaard, chủ thể là chân lý, nghĩa là Chính niềm tin của một người hướng dẫn người ấy và quyết định bản chất hiện hữu của người ấy. Chân lý không phải cái gì ở bên ngoài con người và chờ con người khám phá ra bằng các quy trình tư duy hợp lý. Nó ở trong mỗi người và được tạo ra bởi mỗi người. Tâm lý học lực lượng thứ ba kết hợp hai triết học lãng mạn và hiện sinh, và sự kết hợp này được gọi là tâm lý học nhân văn. Tâm lý học lực lượng thứ ba và tâm lý học nhân văn cũng là một, nhưng ngày nay tâm lý học nhân văn đã trở thành tên gọi phổ biến hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng thuật ngữ này cần tránh lẫn lộn từ nhân văn với các từ nhân loại và nhân bản. Sự lẫn lộn thường xuyên giữa các từ nhân loại, nhân đạo và nhân văn cho thấy nhiều người không thực sự hiểu ý nghĩa của từ nhân văn. Nhân văn không chỉ là có liên quan tới con người, chơi, lao động, xây dựng, du lịch, tổ chức, tất cả đều là các hoạt động nhân loại, nhưng tự chúng không phải là nhân văn. Cũng vậy, khi các hoạt động này được thực hiện vì lý do bác ái hay từ thiện, chúng được nâng lên bình diện nhân đạo, có thể có tầm quan trọng lớn nhưng vẫn không phải là nhân văn. Để một cố gắng hay quan điểm được gọi đúng là nhân văn, nó phải bao hàm và tập trung vào một ý niệm nhất định về con người. Một ý niệm nhìn nhận địa vị của con người như một nhân vị, không thể giản lược vào các nguyên tố đơn giản hơn và giá trị độc đáo của họ như là một hữu thể có tiềm năng, phán đoán và hành động tự lập. Điểm chính của tâm lý học nhân văn là nó tập trung vào tính biệt loại của con người, vào cái phân biệt con người với các loài khác. Nó khác các loại tâm lý học khác bởi vì nó coi con người không chỉ như là một sinh vật được biến đổi bởi văn hóa và kinh nghiệm, nhưng như là một nhân vị, một thực thể biểu tượng có khả năng suy tư về hiện hữu mình và có khả năng cho hiện hữu của mình một ý nghĩa, một hướng đi, theo Kingsgate 1975. Mặc dù đúng là thuyết hiện sinh là một thành phần chính của tâm lý học nhân văn, vẫn có các khác biệt quan trọng giữa tâm lý học nhân văn và hiện sinh. Sau khi bàn về hiện tượng luận là kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà tâm lý học hiện sinh và tâm lý học nhân văn, chúng ta sẽ duyệt qua tâm lý học hiện sinh và rồi tâm lý học nhân văn, sau đó sẽ kết luận chương này bằng một so sánh giữa hai tâm lý học này. Hiện tượng luận. Trong sách này chúng ta đã nói đến nhiều phương pháp luận khác nhau, trong đó có hiện tượng luận. Chung chung, hiện tượng luận chỉ về bất cứ phương pháp nào tập trung vào kinh nghiệm nhận thức như nó diễn ra mà không tìm cách giản lược kinh nghiệm vào các thành phần cấu tạo của nó. Như thế người ta có thể nghiên cứu về ý thức mà không phải một nhà hiện tượng luận như trường hợp Wundt và Titchener tìm cách giản lược kinh nghiệm ý thức vào các nguyên tố cơ bản của nó. Ngoài sự phân biệt này, hiện tượng luận có thể còn có nhiều hình thức khác nhau. Hiện tượng luận của Johann Goethe và Ernst Mach tập trung vào các cảm quan phức tạp bao gồm các hậu ảnh hay dư ảnh và ảo giác. Hiện tượng luận của Franz Brentano và các đồng nghiệp của ông thì tập trung vào các hành vi tâm lý như phán đoán, nhớ lại, trông đợi, hoài nghi, sợ hãi, hy vọng hay yêu mến. Như ta đã thấy ở chương 9, trong kiểu hiện tượng luận của Brentano, ý hướng tính là ý niệm vô cùng quan trọng. Brentano tin rằng mọi hành vi tinh thần đều chỉ về một cái gì khác ở ngoài nó. Ví dụ, tôi thấy một cái cây, tôi thích mẹ tôi, hay đó là một chiếc bánh ngon. Nội dung của một hành vi tinh thần có thể là có thực hay tưởng tượng, nhưng chính hành vi, theo Brentano, luôn luôn chỉ về, hướng về một cái gì đó. Theo Brentano, các hiện tượng tinh thần bao gồm một hành vi hay chức năng và một hình ảnh của đối tượng mà hành vi hướng tới. Ở chương 14, chúng ta thấy hiện tượng luận của Brentano đã ảnh hưởng đến các nhà tâm lý học hình thức. Sau đây chúng ta sẽ xem hiện tượng luận đã ảnh hưởng thế nào trên sự phát triển của thuyết hiện sinh ngày nay, chủ yếu qua ảnh hưởng của nó đối với Edmund Husserl. Mục tiêu của Edmund Husserl 1859-1938 là dùng kiểu hiện tượng luận của Brentano để tạo ra một cơ sở khách quan và nghiêm ngặt cho việc nghiên cứu triết học và khoa học. Giống như Brentano, Husserl tin rằng hiện tượng luận có thể được dùng để tạo một nhịp cầu giữa thế giới vật lý bên ngoài và thế giới chủ quan bên trong. Điều quan trọng hàng đầu đối với Husserl là phải loại bỏ mọi thiên kiến khỏi hiện tượng luận, nghĩa là Husserl tin vào việc thuật lại chính xác điều gì xảy ra trong ý thức, chứ không phải điều gì phải xảy ra theo một niềm tin, một lý thuyết hay một kiểu mẫu nhất định. Tuy nhiên, như ta đã thấy ở chương 9, Husserl tin hiện tượng luận có thể vượt lên trên một phân tích về ý hướng tính. Nghiên cứu về ý hướng tính cho thấy tinh thần và thế giới vật lý tương tác với nhau như thế nào, và nghiên cứu này là điều nòng cốt đối với các khoa học vật lý. Nhưng ngoài sự phân tích ý hướng tính, Husserl đề nghị một loại hiện tượng luận tập trung vào các hoạt động của tinh thần độc lập với thế giới vật lý. Husserl gọi kiểu hiện tượng luận thứ hai này là hiện tượng luận thuần túy, và mục đích của nó là khám phá bản chất của kinh nghiệm, ý thức. Trong khi kiểu hiện tượng luận về ý hướng tính liên quan tới con người hướng ra bên ngoài, kiểu hiện tượng luận thuần túy liên quan tới con người hướng vào bên trong. Mục tiêu của hiện tượng luận thứ hai này là liệt kê chính xác mọi hành vi và quy trình tinh thần, nhờ đó chúng ta tương tác với các sự vật hay sự kiện môi trường. Hiện tượng luận thuần túy của Husserl mau chóng được mở rộng thành thuyết hiện sinh ngày nay. Trong khi Husserl chủ yếu quan tâm tới nhận thức luận và bản chất của hiện tượng tinh thần, các nhà hiện sinh quan tâm tới bản chất của hiện hữu con người. Trong triết học, hữu thể luận là môn học về hiện hữu hay ý nghĩa của hiện hữu. Các nhà hiện sinh quan tâm tới hai câu hỏi hữu thể học. Một, bản chất của hiện hữu con người là gì và là người có nghĩa là gì? Hai, là một cá nhân nghĩa là gì và cái gì làm cho một người là một cá nhân nhất định như họ đang là? Như thế, các nhà hiện sinh quan tâm đến hiện hữu con người nói chung và nói riêng. Các nhà hiện sinh dùng hiện tượng luận để nghiên cứu hoặc các kinh nghiệm quan trọng mà con người ta có chung với nhau, hay là các kinh nghiệm mà mỗi cá nhân có được khi họ sống đời sống của họ. Các kinh nghiệm như sợ hãi, tự do, yêu, ghét, trách nhiệm, có lỗi, ngạc nhiên, hy vọng và thất vọng. Hiện tượng luận của Husserl được biến đổi thành tâm lý học hiện sinh chủ yếu nhờ học trò của ông là Martin Heidegger, mà chúng ta sẽ đề cập đến sau đây. Tâm lý học hiện sinh. Mặc dù có thể lần trở về nguồn gốc của triết học hiện sinh với các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên như Socrates, người từng thúc đẩy người ta tự biết mình và nói một cuộc sống không suy tư thì không đáng sống, nhưng truyền thống vẫn quen đánh dấu khởi đầu của triết học hiện sinh với các tác phẩm Kierkegaard và Nietzsche. Cùng với Kierkegaard và Nietzsche, người ta cũng thường kể đến tiểu thuyết gia người Nga Fyodor Dostoevsky như là thuộc số những nhà hiện sinh đầu tiên. Tuy nhiên, người thường xuyên được kể tên nhất như người khởi xướng thuyết hiện sinh hiện đại là Martin Heidegger. Martin Heidegger 1889-1976, sinh ngày 26 tháng 9, là học trò, rồi sau làm phụ tá cho Husserl, và ông đã đề tặng Husserl tác phẩm nổi tiếng của ông Hữu Thể và Thời Gian 1927. Tác phẩm của Heidegger thường được coi là cầu nối giữa triết học hiện sinh và tâm lý học hiện sinh. Nhiều và thậm chí đa số các thuật ngữ xuất hiện trong các tác phẩm của các nhà tâm lý học hiện sinh ngày nay có thể coi là bắt nguồn từ các tác phẩm của Heidegger. Giống như Husserl, Heidegger là một nhà hiện tượng luận, nhưng khác với Husserl, Heidegger dùng hiện tượng luận để xem xét toàn thể hiện hữu con người. Dasein. Heidegger dùng thuật ngữ Dasein để chỉ cho thấy rằng con người và thế giới không thể tách rời nhau. Dịch sát nghĩa Dasein có nghĩa là hữu thể, Sein, ở đó, Da. Và Heidegger thường mô tả tương quan giữa con người và thế giới như là hiện hữu trong thế giới, bằng cách dùng các dấu gạch nối để nhấn mạnh sự tương quan giữa con người và thế giới. Một cách ấn tượng hơn để diễn tả mối quan hệ này là nói rằng không có thế giới thì con người sẽ không hiện hữu, và không có con người thì thế giới sẽ không hiện hữu. Tinh thần con người soi sáng cho thế giới vật lý và nhờ đó làm cho nó hiện hữu. Thực vậy, theo Bugenton, mọi tri thức bất luận thuộc loại nào đều dựa trên kinh nghiệm của con người. Theo Bosch, một nhà tâm lý học hiện sinh đương thời, con người làm cho thế giới lộ hiện ra. Con người là dùng ánh sáng, trong đó tất cả những gì phải hiện hữu có thể thực sự chiếu sáng, nổi lên và xuất hiện như là các hiện tượng, nghĩa là cái tự tỏ mình ra. Cái mà chúng ta cho phép chiếu sáng ra là thực tại, và vì những người khác nhau cho phép các kinh nghiệm khác nhau chiếu sáng ra, nên mỗi người sống trong một thế giới khác nhau. Nhưng ý niệm của Heidegger về Dasein còn phức tạp hơn. Có là hiện hữu, và hiện hữu là một quá trình năng động. Hiện hữu như một người là hiện hữu không giống bất cứ cái gì khác. Trong quá trình hiện hữu, con người chọn lựa, đánh giá, chấp nhận, bác bỏ và mở rộng. Con người không ở trạng thái tỉnh, họ luôn luôn trở thành một cái gì khác với cái họ đang là. Hiện hữu là trở thành khác, hiện hữu là thay đổi. Một cá nhân chọn hiện hữu như thế nào là một vấn đề cá nhân, nhưng đối với mọi người, hiện hữu là một quá trình hoạt động. Ở đó, Da trong Dasein chỉ về chỗ trong không gian và thời gian mà hiện hữu xảy ra. Nhưng bất kể nó xảy ra ở đâu và khi nào, hiện hữu luôn luôn là một hiện tượng phức tạp, năng động và độc đáo của con người. Khác với bất kỳ cái gì khác trong vũ trụ, con người chọn bản tính hiện hữu của chính họ. Chính thực và không chính thực. Điều rất quan trọng đối với Heidegger là con người có thể suy nghĩ về sự kiện hiện hữu của họ là hữu hạn. Theo Heidegger, một điều tiên quyết để sống một đời sống chính thực là ý thức sự kiện tôi một ngày nào đó phải chết. Với sự ý thức ấy, con người có thể dấn mình thể hiện tự do của mình để tạo ra một hiện hữu có ý nghĩa, một hiện hữu cho phép có sự tăng trưởng con người hầu như liên tục hay sự biến đổi. Vì sự ý thức rằng con người phải chết tạo ra lo âu, nên người ta thường từ chối nhìn nhận sự kiện này, và vì thế nó ngăn cản họ không hiểu được đầy đủ về mình và các khả thể của mình. Theo Heidegger, điều này tạo ra một đời sống không chính thực. Một đời sống chính thực được sống với sự hào hứng hay thậm chí cấp bách, bởi vì người ta nhận ra hiện hữu của mình có giới hạn. Với thời gian họ có, họ phải khai thác các khả thể của họ và trở thành tất cả những gì họ có thể trở thành. Một đời sống không chính thực thì không có sự cấp bách như thế, vì người ta không chấp nhận sự tất yếu của cái chết. Người ta giả vờ, già, giả vờ thì không chính thực. Các cách sống không chính thực khác gồm việc sống một đời sống theo truyền thống, quy ước, theo những gì xã hội đặt ra và để tâm đến các sinh hoạt hiện tại mà không quan tâm gì đến tương lai. Người không chính thực thì từ bỏ tự do của mình và để người khác chọn lựa đời sống cho mình. Cảm thức bất thực và âu lo. Heidegger tin rằng nếu chúng ta không thể hiện tự do cá nhân của mình, chúng ta cảm thấy mình không chính thực. Vì đa số người ta không thể hiện hoàn toàn tự do của họ, họ cảm nghiệm ít ra là một tội lỗi nào đó. Tất cả những gì con người có thể làm để giảm thiểu cảm thức bất thực là cố gắng sống một đời sống chính thực, nghĩa là nhận ra và sống theo khả năng tự chọn lựa hiện hữu của mình. Vì chấp nhận sự kiện cho rằng đến một lúc nào đó trong tương lai chúng ta sẽ không là gì cả, điều đó tạo ra lo âu, cho nên sự chấp nhận này đòi hỏi con người phải can đảm. Heidegger tin rằng tự chọn hiện hữu của mình thay vì sống theo các áp đặt của xã hội, văn hóa hay của ai khác cũng đòi hỏi can đảm. Và nói chung, sống một đời sống trung thực bằng cách chấp nhận mọi điều kiện của hiện hữu và có những chọn lựa cá nhân, có nghĩa là người ta phải cảm thấy âu lo. Theo Heidegger, âu lo là một phần tất yếu của một đời sống trung thực. Một lý do khác khiến cho việc thể hiện tự do tạo ra âu lo là nó làm cho người ta phải chịu trách nhiệm về các hậu quả của các chọn lựa của mình. Con người tự do không thể đổ lỗi cho Thượng Đế, hoàn cảnh, di truyền hay bất cứ điều gì khác về những gì xảy ra cho mình. Người ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của chính mình. Tự do và trách nhiệm đi đôi với nhau. Sự ném ra. Tuy nhiên, Heidegger cũng coi tự do con người có một giới hạn. Ông nói chúng ta bị ném ra đó đa bởi các hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Sự ném ra này quyết định việc chúng ta là nam hay nữ, cao hay thấp, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, người Mỹ hay người Nga, lúc chúng ta được sinh ra trong lịch sử. Sự ném ra này quyết định các điều kiện trong đó chúng ta thể hiện tự do của mình. Theo Heidegger, mọi người là tự do, nhưng các điều kiện trong đó sự tự do được thể hiện thì khác nhau. Sự ném ra tạo bối cảnh cho hiện hữu của một người. Cái mà Heidegger gọi là sự ném ra cũng được gọi là sự kiện tính, để nói rằng các sự kiện xác định một cuộc đời. Ludwig Binswanger, 1881-1966, tốt nghiệp y khoa tại Đại học Zurich năm 1907, sau đó học tâm bệnh học với Eugen Bleuler và tâm phân học với Carl Jung. Binswanger là nhà tâm phân học thuộc trường phái Freud đầu tiên ở Thụy Sĩ và suốt đời ông luôn luôn là bạn thân của Freud. Dưới ảnh hưởng của Heidegger, Binswanger ứng dụng hiện tượng luận vào tâm bệnh học và sau này ông trở thành một nhà tâm phân học hiện sinh. Mục tiêu của Binswanger là tích hợp các tác phẩm của Husserl và Heidegger vào với lý thuyết tâm phân học. Lấy ý niệm Dasein của Heidegger, Binswanger gọi phương pháp tâm lý trị liệu của mình là Dasein Analysis, phân tích hữu thể tạ thế. Các cách hiện hữu. Binswanger bàn về ba cách hiện hữu khác nhau được các cá nhân gán cho ý nghĩa qua ý thức của họ. Chúng là Umwelt, vòng quanh thế giới các sự vật và sự kiện. Midwelt, giới thế giới, các tương tác với người khác. Và Eigenwelt, thế giới riêng, kinh nghiệm riêng tư, nội tâm và chủ quan của một người. Để hiểu một người cần phải hiểu cả ba loại hiện hữu này của người ấy. Một trong các ý niệm quan trọng nhất của Binswanger là khái niệm Weltanschauung hay thế giới quan. Đại khái thế giới quan là cách thức cá nhân nhìn và chấp nhận thế giới như thế nào. Các thế giới quan có thể cởi mở hay đóng kín, tích cực hay tiêu cực, đơn giản hay phức tạp, hay bất cứ đặc tính nào, bất luận thế nào, chính qua thế giới quan mà cá nhân sống đời sống của mình, và vì vậy thế giới quan chạm tới mọi cái mà người ta làm. Binswanger nêu các ví dụ về một số thế giới quan chật hẹp ông gặp nơi các bệnh nhân của ông. Một bệnh nhân có một thế giới quan được xây dựng xung quanh nhu cầu có sự liên tục. Bất cứ sự cắt đứt liên tục nào, một hố ngăn cách, xé rách hay phân cách đều tạo âu lo lớn. Một lần chị ngất xỉu khi chiếc đế giày của chị văng ra. Sự phân ly với mẹ chị cũng tạo âu lo vì nó phá vỡ sự liên tục trong mối quan hệ. Bám chặt vào mẹ có nghĩa là bám chặt vào thế giới. Mất mẹ có nghĩa là rơi xuống vực thẳm ghê sợ của hư vô. Một bệnh nhân khác từng là một chủ doanh nghiệp, nay trở thành thờ ơ, chậm chạp và không để ý đến một điều gì. Thế giới quan của ông khi là chủ doanh nghiệp là một thế giới quan dựa trên sức ép, sự đe dọa và sự hỗn độn chung của thế giới. Cách hiện hữu trong thế giới của ông là xô đẩy, chống lại các sự việc và bị xô đẩy vào đó. Ông quan niệm các người đồng loại như đáng khinh bỉ và là mối đe dọa cho ông. Khi ông cố gắng kiểm soát sự âu lo của ông bằng cách xa tránh thế giới, các cố gắng của ông làm ông mệt mỏi. Theo Hon, Lindsay, 1978, trang 325. Nếu một thế giới quan không hiệu quả, theo nghĩa nó tạo ra quá nhiều âu lo, sợ hãi hay cảm giác có tội, thì nhiệm vụ của nhà trị liệu là giúp khách hàng thấy rằng còn có các cách khác để nhìn và chấp nhận thế giới, người khác và bản thân mình. Nền tảng của hiện hữu. Binswanger đồng ý với Heidegger rằng sự ném ra ngoài đặt một giới hạn cho tự do con người. Theo Binswanger, các hoàn cảnh một người được ném vào quyết định nền tảng của hiện hữu của người ấy, được định nghĩa như là các điều kiện trong đó người ấy thể hiện tự do cá nhân của họ. Tuy nhiên, bất kể các hoàn cảnh là thế nào, cá nhân vẫn khao khát vượt qua chúng, nghĩa là không để trở thành nạn nhân của chúng. Mọi người đều tìm cách hiện hữu vượt qua thế giới. Hiện hữu vượt qua thế giới, theo Binswanger, không có nghĩa là cuộc sống ở thế giới bên kia hay bất cứ cái gì siêu nhiên, nhưng là cách mà người ta cố gắng biến đổi các hoàn cảnh bằng việc thể hiện tự do của họ. Tầm quan trọng của ý nghĩa trong đời sống. Người ta có thể bị ném ra các hoàn cảnh tiêu cực như cảnh nghèo khó, loạn luân, hãm hiếp hay chiến tranh, nhưng không nhất thiết họ phải ngã gục vì những kinh nghiệm ấy. Đa số nhà hiện sinh chấp nhận tuyên bố của Nest, cái gì không giết hại được tôi thì làm tôi mạnh hơn, theo Frankl, 1946, trang 103. Sức mạnh này xuất phát từ việc tìm ra ý nghĩa ngay cả trong một kinh nghiệm tiêu cực và lớn lên từ ý nghĩa ấy. Frankl mô tả các kinh nghiệm của ông trong một trại tập trung của Đức Quốc xã. Một trong các nhận định quan trọng của ông là các tù nhân nào mà dù trong các hoàn cảnh ghê sợ nhất vẫn tìm thấy trong cuộc đời một cái gì để họ có thể sống, thì các tù nhân ấy vẫn tiếp tục sống được. Thường các tù nhân nào không tìm thấy ý nghĩa thì sẽ chết. Chúng tôi đã từng sống trong các trại tập trung. Chúng tôi có thể nhớ về những người đi sang các lều để an ủi, khích lệ người khác, chia sẻ miếng bánh cuối cùng của họ. Họ có thể chỉ là số ít, nhưng họ đủ cho thấy bằng chứng là người ta có thể lấy đi mọi sự của một người trừ một điều, sự tự do cuối cùng trong các sự tự do con người, chọn thái độ trong bất cứ hoàn cảnh nào, chọn cách sống riêng của mình, theo Frankl, 1946, trang 86. Bằng chọn lựa, chúng ta thay đổi các ý nghĩa và giá trị của những gì chúng ta kinh nghiệm. Mặc dù các hoàn cảnh vật chất có thể giống nhau cho mọi người, nhưng cách thức mà các hoàn cảnh ấy được đón nhận, các nghĩa đánh giá, biểu thị và phản ứng thì khác nhau tùy theo chọn lựa của từng người. Bằng cách thể hiện tự do của mình, chúng ta tăng trưởng như những con người đích thực, và vì việc thể hiện tự do là một quy trình không bao giờ chấm dứt, quy trình tăng trưởng cũng không bao giờ hoàn tất. Trở thành hiện hữu là tính chất của đời sống đích thực, và đời sống đích thực được diễn tả bởi sự âu lo. Không trở thành hiện hữu hay ở trong trạng thái ù lì bất động là đặc tính của đời sống không trung thực, vì một người như thế không cố gắng thể hiện đầy đủ các thuộc tính con người của mình. Rolome. Rolome sinh năm 1909, là người đưa thuyết hiện sinh Heidegger vào tâm lý học Mỹ qua việc xuất bản các tác phẩm hiện hữu Một chiều kích mới trong tâm bệnh học và tâm lý học 1958, viết chung với Andrew Ellenberger, và tâm lý học hiện sinh 1961. Vì tác phẩm của Binz Wanger chỉ mới được dịch sang tiếng Anh, May là người có công hàng đầu trong việc kết hợp triết học hiện sinh châu Âu, chủ yếu là của Heidegger, vào tâm lý học Mỹ. Rollo May sinh tại Ada, bang Ohio, tốt nghiệp cử nhân văn chương ở Oberlin College năm 1930, một bằng cử nhân thần học ở chủng viện Union Theological Seminary năm 1938 và một bằng tiến sĩ tâm lý học lâm sàng ở Đại học Columbia năm 1949. Trước khi nhận bằng tiến sĩ, May bị nhiễm lao phổi và suýt chết. Trong thời gian suy sụp tinh thần, ông đọc các quan điểm của Kierkegaard và Freud về âu lo. Khi trở về Columbia, ông trình luận án tiến sĩ của ông với đề tài ý nghĩa của âu lo. Luận án này được ông cải biên thành sách Ý nghĩa của âu lo, 1950. Giống như nhiều nhà tư tưởng hiện sinh khác, May chịu ảnh hưởng sâu đậm của Kierkegaard, người đã bác bỏ niềm tin của Hegel cho rằng đời sống của cá nhân chỉ có ý nghĩa trong tương quan với toàn thể sự vật mà Hegel gọi là tuyệt đối thể. Kierkegaard cho rằng đời sống của mỗi cá nhân là một thực tại riêng biệt với ý nghĩa do cá nhân ấy tự quyết định. Hơn nữa, theo Kierkegaard, chân lý là chủ quan, nghĩa là các niềm tin của một người quyết định thực tại của người ấy. Tính nghịch lý của con người. Trong tâm lý học và tính nghịch lý của con người năm 1967, May cho thấy rằng con người vừa là đối tượng vừa là chủ thể của kinh nghiệm. Chúng ta là đối tượng theo nghĩa chúng ta hiện hữu một cách thể vật lý, vì vậy các sự vật xảy ra cho chúng ta. Xét như là đối tượng, chúng ta không phân biệt với các sự vật khác được nghiên cứu bởi các khoa học tự nhiên. Con người dưới khía cạnh đối tượng được nghiên cứu bởi các phương pháp khoa học truyền thống, với giả thiết rằng hành vi con người bị các nguyên nhân chi phối giống như mọi hành vi của các sự vật vật lý. Nhưng con người không chỉ là đối tượng mà còn là chủ thể, nghĩa là chúng ta không chỉ có kinh nghiệm, chúng ta còn cắt nghĩa, đánh giá và chọn lựa liên quan đến kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta tạo ý nghĩa cho kinh nghiệm. Khía cạnh lưỡng diện này của bản tính con người mà May gọi là tính nghịch lý của con người làm cho con người là độc đáo trong vũ trụ. Bằng từ nghịch lý, May không ám chỉ một vấn đề nan giải. Đúng hơn, ông muốn nói đến sự nghịch lý của bản tính con người. Nghịch lý này tạo ra sự căng thẳng, có thể là nguồn của sự sáng tạo năng động và nhân văn. Tôi tin rằng chính từ việc tích cực đối diện với các căng thẳng trong các nghịch lý này mà con người tạo dựng nên các nền văn hóa và văn minh. Theo May, 1967. Âu lo bình thường và âu lo tâm bệnh. Cùng với các nhà hiện sinh khác, May tin rằng sự kiện quan trọng nhất về con người là họ tự do. Tuy nhiên, như ta đã thấy, tự do không tạo ra một đời sống êm đềm. Tự do mang theo nó trách nhiệm, sự bấp bênh và vì thế có âu lo. Con người lành mạnh, trung thực, thể hiện tự do để đón nhận hoàn toàn đời sống và đạt sự sung mãn các tiềm năng của họ. Thể hiện tự do có nghĩa là vượt qua những gì đã có trước, không để ý tới các mong đợi, vai trò mà người khác áp đặt cho mình và vì vậy thường hành động ngược lại với truyền thống, phong tục hay các quy ước xã hội. Tất cả những điều này gây ra âu lo, nhưng đó là sự âu lo bình thường, lành mạnh vì nó dẫn đến sự tăng trưởng con người, trở thành hiện hữu. Âu lo tâm bệnh không giúp tăng trưởng con người vì nó bắt nguồn từ nỗi sợ tự do. Con người có âu lo tâm bệnh sống đời sống của họ, mong sao họ có thể giảm bớt hay loại bỏ được tự do cá nhân. Con người này sống theo truyền thống, tín điều, tôn giáo, các mong đợi của người khác hay bất cứ điều gì, làm giảm nhu cầu chọn lựa tự do của họ. Kierkegaard gọi tình trạng của người tâm bệnh là sự đóng kín. Người tâm bệnh đóng kín mình với chính mình cũng như với người khác. Họ trở thành vong thân đối với cái ngã thực sự của họ. Sự vong thân xảy ra khi người ta chấp nhận làm của mình những giá trị do xã hội áp đặt thay vì do chính họ đạt tới. Vong thân không chỉ dẫn đến mặc cảm không chính thực, nhưng cũng dẫn đến sự vô cảm và thất vọng. Theo Kierkegaard, May và đa số nhà hiện sinh cho rằng chúng ta có thể hoặc thể hiện tự do và cảm nghiệm sự âu lo, hay không thể hiện tự do và có mặc cảm không chính thực. Rõ ràng làm người không phải dễ, vì sự xung đột này giữa âu lo với mặc cảm không chính thực là một chủ đề luôn dai dẳng trong hiện hữu con người. Mỗi con người đều cảm thấy nhu cầu đấu tranh để đạt tới sự ý thức lớn hơn về mình, sự trưởng thành, tự do và trách nhiệm. Nhu cầu ấy luôn xung đột với khuynh hướng muốn duy trì tình trạng trẻ con và bám víu vào sự che chở của cha mẹ hay các người giám hộ. Theo May 1953, trang 193, nhiều khái niệm chúng ta gặp trong tâm lý học hiện sinh sẽ xuất hiện trở lại khi chúng ta bàn về tâm lý học nhân văn dưới đây.